Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Luca chương 7 câu 1 hết câu 10. Một hôm sau khi giảng dạy dân chúng, Đức Giêsu vào thành Capernaum. Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. Khi nghe đồn về Đức Giêsu, ông cho mấy kỳ mục của người Do Thái đi xin người đến cứu sống người nô lệ của ông. Họ đến gặp Đức Giêsu và khẩn khoản nài xin người rằng: Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài ban ơn cho, vì ông ấy quý mến dân ta. Và lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta. Đức Giêsu liền đi với họ. Khi người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với người: Thưa Thầy, tôi không đáng phiền Thầy quá như vậy, vì tôi không đáng được rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời mà thôi, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo đứa này đi, là nó đi. Bảo đứa kia đến, là nó đến. Bảo người nô lệ của tôi làm cái này, là nó làm. Nghe vậy, Đức Giêsu thán phục ông ta. Người quay lại nói với đám đông đang theo người rằng: Tôi nói cho các ông hay, ngay cả dân Israel, tôi cũng chưa hề thấy một người nào có lòng tin mạnh đến như thế. Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã được khỏi bệnh hẳn. Đó là lời Chúa. Xác tin rằng muốn sống phải có đức tin vào lời Chúa, và đời của mình muốn tồn tại thì phải sống đức tin. Chúng ta đọc công đồng Vatican thứ hai: Đối với tôi, trong hiến chế hội thánh có một câu mà tôi đắc tâm nhất. Đạo của câu Hiến chế hội thánh số 9 nói ngày đó đâu quên nó to
đọc này. Hiến chế hội thánh số 9: Chúa không cứu con người cách riêng lẻ thiếu liên kết.
Đọc này nữa này, đọc to đọc rõ là đọc chậm nè.
Chúa không cứu con người cách riêng lẻ thiếu liên kết.
À rồi, cảm ơn. Chúa không cứu con người cách riêng lẻ thiếu liên kết. Cái câu này khác với lại Phật giáo đó. Phật giáo thì họ chỉ cần lo cho chính bản thân mình, diệt tham sân si, là nghĩ được cứu độ. Còn Công giáo thì khác. Muốn được cứu độ phải có liên kết. Liên kết trước nhất là liên kết với Chúa, rồi liên kết với các chi thể của Ngài. Đó là những người Công giáo. Bởi vì chúng ta được cứu độ không phải do riêng công đức của mình, mà quan trọng nhất là công nghiệp của Chúa Giêsu cùng với đức tin lòng mến của Thánh, và là tín điều của Thánh Thủ Công. Đó, lý do liên kết để được cứu độ là như vậy đấy. Thế thì chúng ta thấy rõ qua cái đời sống của ông sĩ quan ngoại giáo tìm cách cứu chữa để tớ mình lâm bệnh khỏi chết, ông này thể hiện đức hiện qua đời sống ông này, cụ thể là tin vào lời Thiên Chúa. Ông có 10 đệ tớ, 10 nô lệ lâm bệnh trong tình trạng nguy tử. Ông không dám trực tiếp đến gặp Chúa Giêsu. Có 2 lý do ông đến, là vì ông biết rằng mình là người dân ngoại, không đáng được Chúa Giêsu tiếp đón. Người thứ hai là ông không dám mời vào nhà đó, bởi vì ông ta biết luật Do Thái cấm người Do Thái đến nhà ngoại, chứ ông không dám đến gặp Giêsu để mời đến nhà để chữa cho, để cứu đứa đệ tớ còn lâm bệnh được thoát chết. Mà ông sai phái một số vị niên trưởng trong dân Do Thái đến trình bày với Đức Giêsu về nhu cầu của ông gặp. Đức Giêsu nghe biết điều đó, ngài mau mắn đến ngay. Ngài đến như vậy là ngài chấp nhận cái phiền toái vì người ta dị nghị và đến người dân ngoại. Cho nên đây cũng là một cái bài học luân lý. Chúa muốn chúng ta phục vụ ai phải chấp nhận cái quấy rầy, chấp nhận cái phiền toái mới là giống Chúa. Chứ còn chúng ta phục vụ ai mà không thấy thiệt thòi gì tới mình, không thấy phiền gì cả, thì không có giá trị đâu. Cái giá trị việc làm chúng ta đo lường cái bề dày của nó là do nhiều hay là ít cái đau khổ, cái phiền toái trên con đường phục vụ. Chúa đến chấp nhận thế. Ông sĩ quan thấy nghe tin Đức Giêsu đang đến gần nhà ông, thì ông sai mấy người bạn của ông đến trình với Đức Giêsu rằng: thưa thầy, ông chủ, ông bạn của tôi, ông sĩ quan này, ông đến cho chúng tôi đến thưa với thầy rằng tôi không dám phiền thầy đến nhà tôi đâu, thì tôi không đáng được đón rước thầy, tôi cũng đáng được gặp thầy, và cũng không cần thầy phải đến nhà tôi nữa. Thầy đứng đây, đứng ở giữa đường này, thầy lên tiếng một lời thôi, một lời thôi, chưa cần hai lời, thì đệ tớ của tôi hết bệnh thoát chết liền. Thầy biết đấy, tôi đây là sĩ quan rốt bét trong triều đình Roma, tôi cũng có lính của tôi bảo đất này đi là nó biến điểm, tôi gọi đứa kia lại đây là nó tới ngay, tôi ra lệnh cho đứa này làm cái này cho tao, làm tức khắc uy quyền. Ông ấy sai người này sai người kia, nó làm rắc nó nghe. Tại vì ông ấy là gì? Sĩ quan. Chứ ông không là sĩ quan. Đối với lính sẽ quan bảo ông ấy ra lệnh cho lính ông ấy làm rắc phải làm, dám phải ra lệnh cho bài không? Ông sĩ quan thì người ta chứ đừng nào mà về sĩ quan đến bà xã, phải không? Ông riêng có hai cái lính của ông thôi, không riêng có hai cái với bà tướng ở nhà này đâu. Nhất vờ cái nhìn trời, các ông làm vậy sợ lắm. Thế thì ông muốn nói cái gì ở chỗ này nhỉ? Ông bảo tôi là sĩ quan rút bét thôi, mà tôi uy quyền chưa? Bảo lĩnh nó nghe nó rắc. Chứ nếu tôi không phải là sĩ quan, chắc chắn lời tôi nói chẳng ai nghe đâu. Nếu vậy thì vị sĩ quan cấp trên tôi, lời nói còn uy quyền gấp mấy, đúng không? Tôi tôi được rút bé đấy mà lời còn uy quyền, vì cao cấp hơn tôi, uy quyền hơn. Rút bé trong quân đội cái cấp là gì bà cả?
Chuẩn úy.
Nó là chứ. Cái gì thượng sĩ gì đó.
Còn đó là hạ sĩ quan. Hạ sĩ thì trung úy.
À đây đâu phải sĩ quan sĩ. Ông này thuộc là sĩ quan.
Sĩ quan thì đều chuẩn úy.
Chuẩn úy là
hạ nhất.
À, vậy thì ông này chắc chuẩn
úy, thiếu úy này.
Chuẩn úy, thiếu úy,
trung úy,
trung úy,
thượng úy,
thượng úy, đại úy,
đại úy.
Đó. Ngày xưa tôi nhớ là trước năm 75 anh nào mà có được cái bằng lớp 12 đó phải đi lính là được vào trong Thủ Đức hay là Đà Lạt. Thì sau thì 4 năm thì
ra ngoài là chuẩn bị,
ra ngoài hay là đeo lên chuẩn bị. Úi giời, các cô như bớt vậy, cứ đeo cái đoàn chuẩn bị vài là chứ làm cái gì mà cô khoái lắm, uy quyền mà. Nếu mà không có cái đoàn chuẩn bị vào mà ra ngoài có cô nào theo đâu, đeo cái đoàn chuẩn bị vào nó ra là trời ơi, muốn mời cô nào cũng có vậy. Ấy là mới chuẩn bị, chứ còn nếu mà có thiếu úy, thiếu úy là một sao à?
Thiếu úy, trung úy,
thiếu úy lúc nào đeo đeo một sao alpha, đuôi alpha,
thiếu úy là
alpha là trung úy, cái là
đeo một sao,
một sao là
một bông mai
thì là
bông mai
là
thiếu úy,
thiếu úy
hai là
lúc nào đeo ba bông mai ngoài đó đại úy, và lúc nào một sao thì là thiếu tướng,
thiếu tướng
hai sao, trung tướng ba sao, đại tướng. Ồ, cho nên là người ta đến về, hoặc là đến tối thiểu là cái chữ alpha là chuẩn bị đó, rồi một bông mai, hai bông mai, ba bông mai, một ngôi sao, hai ngôi sao, ba ngôi sao, càng nhiều cái dấu hiệu đó trời ơi bướm đến đồng lắm đúng không, quay đó mà lộn cái đó thì chả cho làm nào nữa đúng không, quy quyền mà. Đó, thì ông này muốn nói cái điều này, ông sĩ quan nói rằng tôi thuộc loại chuẩn úy đấy, nếu nói kiểu bây giờ mà tôi sai phải lính của tôi nó răm rắp nó nghe, chứ nếu mà lời của đại tướng thì quay nữa phải không, còn lên nữa lời của tổng thống, lời của vua thì uy quyền nữa. Như vậy cái uy quyền của một người đấy nó lệ thuộc vào cấp bậc, lời nói của một người ấy, nó lệ thuộc vào cấp bậc. Vậy mà ông này muốn nói rằng ấy, bao nhiêu người có cấp bậc, có uy quyền, lời nói quay lắm, lời nói quyền năng lắm, nhưng tôi đâu có nhờ các ông đó nói một lời để cứu đời tớ đâu, mà tôi xin thầy, thầy Giêsu lên tiếng một lời để tớ tôi bệnh này tức khắc. Như vậy ông này muốn so sánh rằng cũng như xác định rằng lời của Đức Giêsu uy quyền hơn tất cả mọi lời của những người có chức vụ lớn nhất ở trên cái xã hội này, kể cả hoàng đế Roma, lời cũng không bằng lời của Giêsu, tuyệt vời mà. Trong khi đó ông đang là phục vụ đế quốc Roma, ông phải tôn trọng lời của hoàng đế Roma chứ, mà phải không, lời hoàng đế Roma cao cấp nhất nhưng mà so với lời Giêsu thua xa. Nên tôi xin thầy Giêsu phán một lời thôi để tớ của tôi lành mạnh tức khắc, tuyệt vời chứ. Cho nên đức tin nghe ông này nhận ra lời Giêsu uy quyền như vậy, ngài cũng làm cho ngài ngạc nhiên. Phải quay lại nói với môn đệ, tôi nói thật, tôi chưa hề thấy một người nào trong dân Israel có đức tin như vậy, chưa thấy. Như vậy thì ông Phêrô có tuyên xưng đức tin ở Gioan chương 6 của 60 tháng, khi người ta bỏ
Đức Giêsu ta nghĩ hết đấy. Thì Đức Giêsu nói với bên ông môn đệ của Đức Lại, sao chúng con cứ bỏ đi theo người ta đi? Thì ông Phi-rô nói là, thưa thầy, bỏ thầy chúng con đi ngay, thầy mới có lời ban sự sống. Thì chắc chắn là cái ông Phi-rô này được nghe Đức Giêsu khen cái ông sĩ quan tài giáo, ông mới bắt chước. Cái vị của Đức Chúa Giêsu hôm nay ngài nói là sao? Chưa có một người Israel nào tin vào lời của tôi bằng vị sĩ quan tài giáo này, thì trong đó có ông Phêrô chứ gì đấy. Phêrô là Israel. Thế nên ông Phêrô tuyên xưng với tin, bỏ thầy con đi theo ai? Thầy có lời ban sự sống, chẳng qua là học đòi bắt chước cái đức tin của cái ông sĩ quan Roma. Tuyệt vời quá. Cho nên vì cái đức tin đó mà những người bạn của ông được sai đến nói với Đức Giêsu khi hỏi về nhà, thì thấy đầy tớ của vị sĩ quan lành mạnh thật đó. Thì Đức Giêsu bảo cậu về đi. Đức tin ấy, đức tin ông sĩ quan đã tin như vậy thì đứa bé, thì đứa đầy tớ đó, lành đó đó, cậu về mà coi. Ông về thấy người tớ lành mạnh thật. Cho nên đúng với cái câu tôi muốn tin mừng chúng ta mới đọc ở Gioan chương 3 câu 16, và Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban con một của Ngài, thì xuống để ai tin vào người con của Ngài thì được sống muôn đời. Này, ông sĩ quan này tin vào Giêsu là con Thiên Chúa, lời nói uy quyền, con vua trên trời, lời nói uy quyền được ban tặng cho loài người để ai tin vào Ngài thì được sống muôn đời. Chính vì đức tin của vị sĩ quan này cắm sâu vào lời Chúa mà ông cứu đệ tớ của ông. Hay là những người thuộc về ông được hạnh phúc. Đó là lý do mà xã hội muốn chúng ta đọc lại lời nhắc nhở của Phaolô khi ông viết thư cho Timôthêu ở thứ nhất chương 2 câu 1 đến câu 8. Ông nói với Timôthêu như thế này: anh hãy khuyên hết mọi người cầu nguyện cho nhau. Anh hãy khuyên mọi người cầu nguyện cho nhau, chỉ là cầu nguyện cho cả Phaolô nữa, nhất là cầu nguyện cho các vua chúa, cầu nguyện cho những người cầm quyền, để chúng ta được sống bình an, được an cư lạc nghiệp. Vậy thì với cái đức tin của ông sĩ quan Roma đó, Phaolô nhắc với Timôthêu là cầu nguyện cho mọi người, nhất là cầu nguyện cho vua, cầu nguyện cho nhà cầm quyền, là cầu nguyện cho cái gì vậy? Cầu nguyện cho những người lãnh đạo này có đức tin vào lời Chúa giống như sĩ quan này. Vậy thì chúng ta thực hành cái điều này nhé. Từ nay đi lễ nhớ đến Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam có 13 vị, cầu nguyện đầu tiên cho ông Tổng Bí thư, rồi ông Chủ tịch nước, rồi ông Thủ tướng. Hãy tin vào lời Chúa, phải học lời Chúa. Hay là cho con cầu nguyện cho các ông ấy đến đây để cha Thịnh dạy lời Chúa cho. Bao giờ như vậy nước Việt Nam tôi bảo đảm hạnh phúc. Đúng không? Với cái ông sĩ quan Roma này, ông không có đạo mà ông có tin lời Chúa mà. Thì hỏi đây Đảng Cộng sản cũng học đâu có đạo đâu. Vào đến đây học lời Chúa đi. Ngày nào như vậy nhất định dân tộc của mình hạnh phúc. Đấy, nhờ lời Chúa mà người lãnh đạo làm cho những người thuộc về họ được bình an, được hạnh phúc. Tuyệt vời chứ. Cho nên Phaolô nhắc cầu nguyện cho các vị đệ nhạc phải như vậy. Thế thì nếu chúng ta bảo cầu nguyện cho các vị lãnh đạo đó như các vị trong đảng ông sợ làm khó quá, thì hãy cầu nguyện cho ngay trong gia đình mình đi. Mình là anh là chị có trách nhiệm chăm sóc em, thì anh là chị phải giỏi lời Chúa, tin vào lời Chúa. Là cha là mẹ cũng phải dựa vào lời Chúa. Là ông là bà lo cho con cho cháu cũng phải dựa vào lời Chúa để mà chăm sóc nuôi nấng con cái mình, giáo dục những người thuộc về mình. Nói tắt là hễ chúng ta chăm sóc người khác thì phải có đức tin cắm rễ sâu vào lời Chúa, có tin vào lời Chúa mới lo cho người khác chu đáo. Đó, cho nên cái đức tin của ông sĩ quan này nó kích động hết mọi người, nhất là những người có trách nhiệm lo cho người khác, phải hết lòng với lời Chúa mới có thể làm tròn cái nhiệm vụ và chăm sóc người khác mà Chúa trao cho. Phaolô nói tiếp trong bức thư gửi cho Timôthêu trong bài đọc chúng ta mới nghe đó. Thiên Chúa muốn cho mọi người nhận biết chân lý, tức là lời Chúa đấy, để được cứu độ. Thật vậy, Thiên Chúa chỉ có một là Cha trên trời và một đấng trung gian duy nhất giữa Cha trên trời với loài người là Chúa Giêsu thôi. Ông nói chính Ngài là Chúa Giêsu đã đặt tôi làm tông đồ để loan báo lời Chúa cho muôn dân. Sức mạnh tông đồ, sức mạnh lãnh đạo là cho người ta lời Chúa, loan báo lời Chúa cho muôn dân. Cho nên tôi muốn những người đàn ông từ nay hãy giơ tay lên cầu nguyện trong sự thánh thiện, không giận hờn, không xung khắc. Tại sao Phaolô để nói được? Tôi muốn những người đàn ông giơ tay lên cầu nguyện. Bởi vì người Do Thái họ cầu nguyện họ giơ tay. Mà ở đây Phaolô nói rằng đàn ông, nghĩa là nói đến cái người có trách nhiệm trong cộng đồng, nói đến người làm cha. Bởi vì trong gia đình đàn ông có trách nhiệm, người chồng có trách nhiệm trong gia đình. Eva phạm tội trước, Chúa không hỏi tội Eva mà Chúa nuôi cổ Adam ra hỏi tội trước. Cho nên đàn ông chịu trách nhiệm trong gia đình, người đàn ông phải chịu trách nhiệm về cái hạnh phúc vợ con. Thì ý thức cái trách nhiệm đó, Phaolô bảo giơ tay lên cầu nguyện là xin Chúa cho mình có đức tin vào lời Chúa không thua kém ông sĩ quan này, và nhờ lời Chúa mà sống thánh thiện, không giận dữ, không xung khắc, mới có thể mà dạy con hướng dẫn gia đình được. Chứ còn những người cha người mẹ nhiều khi nổi nóng lên rồi đánh con vũ phu, cứ nói cái tính tôi nóng không kìm lại được, đọc lời Chúa nhiều đi, hết đọc rất là khó. Những người nào mà thiết tha với lời Chúa không còn ai nóng này nữa đâu. Còn những cái người mà nóng, tôi bảo đảm là những người không có quý lời Chúa đâu, chưa tin lời Chúa đâu. Cho nên tất cả những người lãnh đạo, không kể đàn ông mà cả người bà người mẹ cũng vậy đó, phải dùng lời Chúa, phải tin vào lời Chúa mà nuôi, mà hướng dẫn, mà giáo dục những người thuộc về mình. Có như vậy mới xứng đáng ca tụng Chúa như câu đáp ca mới đọc ở Thánh Vịnh 28:27-6: chúc tụng Chúa vì người đã nghe tiếng chúng con khẩn nguyện. Đó là đức tin cắm rễ vào lời Chúa, mà làm tròn nhiệm vụ mục tử chăm sóc người khác để cứu người khác. Cái liên kết thứ hai đó là liên kết với mọi người bằng đức ái. Hình ảnh ông sĩ quan Roma này đã cho chúng ta phải cảm kích về lòng mến của ông. Ông lo cho những người thấp cổ bé miệng. Chúng ta thấy không? Cái đứa nô lệ của ông mà ông lo như là con ông vậy. Nô lệ thời bây giờ chả có phẩm giá gì, không một con vật mà. Người ta ra chợ người ta mua về cho nó làm những công việc trong gia đình, và không có ý là có thể đập chết quăng đi, chẳng có pháp luật để bảo vệ. Cho nên nô lệ là kẻ thấp của bé bị nhất, không ai được, không ai thương, không ai quan tâm đến nhu cầu của nó, mà cái ông sĩ quan này lại quan tâm. Nó ốm đau là lo tìm cách để mà chữa cho nó. Thế chứ đấy, đứng ai có không phải là chỉ lấy cái lòng tốt của mình mà lo cho tên nô lệ này, nhưng mà chính cái đức tin của ông tin vào lời Giêsu để lo cho đứa nô lệ này, đức ai cho nó. Nếu không tin vào Giêsu, ông đi bốc thuốc để mà cho đứa nô lệ này nó uống, cái đó không phải đức ai, cái đó là nhân bản, nó làm tốt thôi. Ông thấy đứa nô lệ này nó đau, ông đi chạy ra tiệm thuốc mua nó ít thuốc được này, cái đó nhân bản, không phải đức ai đâu, cũng giúp được mà nhân bản. Nhưng mà ông này gọi có hành động đức ai là ông tin vào Giêsu, tin vào lời Giêsu để cứu để đỡ. Chúng ta nhớ đã nói đức ái thì Kitô giáo thì việc này phải dính vào Giêsu. Cái việc này nào không dính vào Giêsu không phải đức ái đâu. Đấy, cái đức ái của ông này là như vậy. Rồi nữa cũng là lo cho những người thấp cổ bé miệng. Ông là sĩ quan Roma, ông phải bảo vệ uy quyền của đế quốc Roma. Mà thời bấy giờ nước Do Thái là cái nước bị Roma thống trị. Hoàng đế Roma còn muốn người Do Thái không giữ luật Môi-se, bỏ thờ Thiên Chúa đi mà tôn thờ hoàng đế, giữ luật Roma. Vậy mà ông này đang phục vụ đế quốc Roma lại đi đâu cho người Do Thái đấy, xây hội đường, xây phòng giáo lý cho người Do Thái làm. Chúng ta cứ tưởng nghĩ nếu một cái sứ nào ông bí thư của phường đó hay là ông chủ tịch phường đó lại bỏ tiền ra đến nói với cha xứ này, tôi thấy xứ của ông không có phòng giáo lý, để tôi xây giúp cho, có. Mà nếu mà cái ông bí thư nào hay ông chủ tịch phường nào mà lo cái đó cho một giáo xứ, quá tuyệt vời. Cho nên ông sĩ quan này, ông tin vào lời Chúa, không phải là trong cái suy nghĩ của ông ấy xác tín để cứu đứa đệ tử không, mà cái đức tin ấy còn thể hiện bằng việc làm của ông ấy, là ông ấy làm cho người khác biết lời Chúa, tạo cho người khác cái điều kiện để gặp gỡ lời Chúa. Bởi vì hội đường là cái phòng mỗi ngày thứ bảy người Do Thái họp nhau lại để nghe lời Chúa, đó là phòng giáo lý của người Do Thái. Ông này cũng làm như vậy, tuyệt vời quá. Sao người ngoài mà người ta còn để ý đến việc phát triển tin mừng, để ý đến lo cho người khác có lời Chúa, trong khi đó chính người Công giáo chẳng để ý đâu. Tôi nói thật, tôi anh chị em không tin, có hỏi tất cả những cha sở đó, nếu ông cha sở mà xây cái nhà thờ mà nói ơi nhà thờ này thiếu tượng Đức Mẹ, cần tượng Thánh Giuse, cần tượng người Chúa Đông Linh, ai là ân nhân thì cúng đi, thì trời ơi, thi nhau họ cúng, đúng không? Thi nhau họ cúng dễ lắm, không khó đâu. Nhưng mà nếu chết sửa bảo phòng giáo lý giáo xứ chưa có, ai cũng vào giáo lý đi, được không? Không thi nhau đâu, không thi. Tại sao họ dễ dàng cúng tự đức mẹ, cúng thánh như xe? Bởi vì họ nghĩ rằng cái tượng đó đó ngày nào dân cũng đến cầu khẩn, và nhờ họ có bỏ tiền ra có tượng đó mà dân cầu khẩn ấy, thì cái ông thánh đó, bà thánh đó phải nhớ ơn mình. Tôi không bỏ tiền ra, có ai đến cầu khẩn với bà đâu. Tôi bỏ tiền ra tôi nhờ kia nó đúc tượng của bà, đúc tượng của ông ấy, người ta đến cầu khẩn. Ông mới dịu chứ, thì ông yên tôi. À, cho nên người ta dễ bỏ tiền ra lắm. Chứ còn bây giờ mới bảo ấy, bỏ tiền ra xem phòng giáo lý, không có đâu. Hay là một cái cách khác nữa nhé. Bây giờ nếu tôi nói là cuối tháng này tôi đến trại cùi thì thăm người cùi, đến trại khuyết tật, có ai gửi đồ, họ sẵn sàng, dân sẵn sàng góp đó, sẵn sàng không? Còn nếu mà đến cuối tháng này tôi lên Kon Tum, đến chỗ làng mấy em Ba Na này, tôi dạy giáo lý mà tôi không có sách, tôi không có sách giáo lý, tôi không có kinh thánh, bởi vì tôi không có tiền tôi mua. Ai có tiền cho tôi ít tôi mua ít sách kinh thánh, tôi mua ít sách giáo lý lên trên đó tôi dạy. Đừng học anh ta cho, đúng không? Không cho đâu. Cho đến mà chia cho người nghèo á, người khuyết tật á, người cùi á, người ta đọc lắm mà bảo rằng giúp tôi để mua cuốn kinh thánh để đến kia dạy cho người khác, người ta lợi gì? Như vậy thì mình nghĩ xem cái đời sống đức tin như vậy có xứng đáng là người công giáo không? Trong khi đó cái ông sĩ quan ngoại giáo này, ông ấy này bày tỏ tuyệt vời cái lòng mến cầu đối với lời Chúa, vì lời Chúa mà cứu đời tớ, vì lời Chúa mà ông xây hội đường. Có khi ông ấy xây cái hội đường cho người Thái như vậy ấy, mà đến quốc Roma biết được, có khi ông ấy bị tù đấy, bởi vì ông không được phát đàn như vậy mà ông sắp ra. Cho nên những người được sai đến, ông sĩ quan đến thưa với Đức Giêsu đấy, thì họ lấy cái cớ này: thưa thầy, cái ông này, ông sĩ quan này đáng phải thương lắm, bởi vì ông này đã bỏ tiền túi ra xây hội đường cho chúng ta, thấy chưa? Ông này cũng động viên Giêsu, ông này đã quý trọng lời Chúa, ông chẳng nỡ cũng tin lời thầy mà ông còn muốn là mà ông còn đã bỏ tiền ra xây phòng giáo lý cho người có đạo, tuyệt vời. Đấy, lòng mến của ông ấy, đấy mới gọi là đức ái. Thế thì nếu mà chúng ta đọc bài Năm Trắng của bài thứ hai này, thì Phaolô lại trách giáo đoàn Corinto không có đức tin, không có lòng mến như ông sĩ quan này. Trong bức thư ông gửi cho giáo đoàn Corinto ở thư thứ nhất chương 11 câu 17 đến 26 câu 33, ông lên tiếng trích giáo đoàn này. Là sao? Vì miếng ăn mà họ chia rẽ nhau. Tức là thế này: vào thời xã hội sơ khai, thời các tông đồ, trước khi người ta hiệp dân thánh lễ thì dân tụ họp lại, rồi ai có cái gì thì đưa đến tổ chức một bữa ăn, rồi ăn chung với nhau, người ta gọi là bữa ăn AKP. Thí dụ như ở Sài Gòn, tôi là người thành phố thì tôi đưa thịt là gì, tôi đưa thịt là gì quý đó, đưa tôm hùm lên, đưa tôm hùm lên. Tôi ở miền Cây Sắn thì tôi có bò, tôi đưa thịt bò tới. Tôi ở bên Kon Tum thì thì tôi chỉ có đám mì thôi, đưa đám mì tôi. Và ở trên đấy chúng con toàn là đám mì, nhưng có vậy thôi. Thì ai có cái gì góp chung cái đó, xong rồi ăn chung, hay đó, không phân biệt. Cho nên người góp cái vật chất tầm thường cũng như người góp cái của ăn cao cấp ăn chung thì để nó được tôn trọng nhau, rồi ăn xong rồi đó họ mới hiểu được cái lễ, tôi gọi đó là bữa ăn à cặp bên. Thế nhưng mà người tín hữu ở giáo đoàn Corinto thì lại lợi dụng cái đó họp nhau lại. Những anh giàu á thì bảo chúng mình chưa rượu bia, thớ hôm nay ta đưa đến 5 cân biên, anh kia bảo thớ đưa đến con chó, anh kia bảo thớ đưa đến 2 cân gà, anh khác bảo thớ đưa đến đùi heo, chúng mình nhậu. Chứ còn cái bọn banana nó ăn nó nhìn cho nó ăn lên. Thế cho nên thế này, cái anh này nó giàu xỉn hết rồi, nó xỉn hết, nó xỉn đời lúc mà lễ đó, nó bị lễ đó, với nó nhậu đó, nó xỉn rồi, nó lễ đó. Thế rồi đúng với chị em nhỉ, vì biết ăn nhưng mà chơi đông thôi đâu mới chết. Nó bảo với thì từ đây đi tôi đề nghị là chấm dứt cái điều hoàn này. Nếu anh em có đói thì đã vậy thì ăn ở nhà trước đi, chứ đừng đến đây mà ăn nữa, rồi đến sự nghiệp dân thế này. Cho nên chúng ta thấy bây giờ cái hình thức giữ chay á, giữ chay trước khi rước lễ á, phải kiêng ăn trước khi rước lễ, nó bắt nguồn từ cái chỗ này đây. Để chỗ này là ngày xưa thì không giữ chữ chay, ăn rồi dân lễ thôi. Nhưng mà vì cái thói xấu, có nhiều người xín, ăn uống bị ngộm những cái dầu xín, cho nên không ăn trước nữa. Ăn để ăn được nhà đi. Và vì thế cái luật giữ chay trước công đầu lại là sao? Từ nửa đêm cho đến khi rước lễ, không được ăn cái gì hết. Tại vì ngày xưa trước công đầu ấy, thích lễ chỉ có buổi sáng thôi. Cho nên từ nửa đêm, tức là nếu anh có ăn uống say xỉn gì thì nửa đêm là hết rồi. Thì 12 giờ đêm cho đến 4-5 giờ sáng thì có say đã hết say rồi. À, cho nên mới nói là từ nửa đêm cho đến khi rước lễ không được ăn của gì sốt. Tiếng Bắc mà ăn của gì sốt. Thì tôi nhớ ông nội của tôi ở Bắc ấy, buổi sáng ấy là ông ấy đi lễ. Rồi lễ xong rồi ông ấy đi ra đồng, ông ấy cày luôn, đưa trâu ra đồng cày luôn, vì lễ từ là 6 giờ sáng là xong rồi, ra đồng xuống nó mát. Thì trước khi đi lễ thì ông ấy ăn no đó, ông ấy đi lễ thì ông ấy đưa cơm nguội đồng ăn. Thì sau người ta tố cáo với cha là: thưa cha, ông này ông ấy cứ trôi ăn cơm, ăn cơm đồng đi lễ đấy, đáng lẽ phải nhịn ăn từ nửa đêm mà. Ông ăn cơm xong đi đấy. Ông nói sao? Dạ thưa cha, giáo lý nói là không được ăn của gì sốt. Sốt là nóng mà, cho nên con ăn cơm nguội mà. Con đâu ăn cơm nóng đâu, con ăn cơm nguội con đi. Rồi con đi đấy, rồi đấy xong con đi con cày ngay. Thế nên phải bất ngờ, không được ăn của gì sốt. Thế nên thế nên gọi thưa, vậy mình ăn cơm nguội được. Khổ thế. Đó, nhưng mà nói vậy để nó là cái lý do mà chiếc công đồng nó là phải kiêng ăn từ nửa đêm cho nửa đêm, là bắt nguồn từ cái câu chuyện ở trong bài cái thư của Thánh Phaolô nói đấy. Cái đời sống giáo đoàn thời cư khai là cái rất là đẹp, bắt đầu là nếu mà đưa chung lại, ai có gì đưa lại ăn chung với nhau á, để mà tôn trọng nhau thì rất hay đó, gọi là rồi hiểu cho tới đấy thì hay. Nhưng mà sau đó nó có cái thật xấu, có khi là người ta nghèo, người ta đưa ra mì thì cũng có, người ta nghèo cũng có gì hết, nhưng mà những con nước khác thì sao khôn, có cái gì ngon thì giấu nhà, nó không đưa đi đâu, nó đưa cái đồ dở đi. nhà nó có hôm nay nó đi rừng nó bắt được con nai đó, nhưng mà nó để nhà nó đưa năm vị đi, nó đi đây đưa ra thì không chơi nữa chứ không bị nó nghèo thì chỉ có năm vị đâu, đúng không? Phải không? Ở trên đường này có bắt được nai mà, nhưng mà mình nếu mà đưa ăn cà phê mình đưa nai đi thì nó thiệt, tại cái nó đưa thì chó rồi nó đưa thì heo rồi, mình cứ đưa nó bị lên, mình ở bán ăn mà mình ở con tum đâu có gì khác đâu, tội gì mình đưa con nai đi giấu đi, anh đây những nước mà nó đưa thịt bò thịt heo đi nó biết được này anh giấu nó không chơi nữa, nó có là riêng nó này tội là như vậy đấy. Thì họ đồ viết thư trách là đừng làm như vậy, thế thì điên dẹp đi cái này không ăn trước nữa mà ăn ở nhà đi. Đấy, rồi mới đến hiệp sự thánh lễ, bởi vì Chúa Giêsu thiết tha cho chúng ta mỗi ngày hiệp sự thánh lễ. Nhưng vào đầu nhất này ngài truyền cho chúng tôi là chúng tôi phải cử hành thánh lễ. Ngài nói trong đến đi đồ ngài cầm lấy bánh rồi chúc tụng để ra chẳng không vấn đề. Anh em hãy cầm lấy mà ăn, rồi ngài cầm chén ngài cũng nói chén này là giao ước mới, anh em hãy làm việc này và nhớ đến ngài. Tức là con đồ nhất là cái lệnh truyền của Chúa Giêsu là mỗi ngày hiệp thương với ngài, đó là một cách liên kết với Chúa Giêsu một cách đầy đủ chính xác nhất. Hãy nói cách khác, hiệp thương với ngài chính là được liên kết với lời Chúa, được liên kết với chính Chúa Giêsu. Còn hơn là ông sĩ quan kia mới có liên kết với lời Chúa thôi, hiểu không? Ông sĩ quan mới liên kết với lời Chúa thôi mà còn cứu được đầy tớ của ông. Huống chi chúng ta đi hiệp dân thế lấy được liên kết với lời Chúa, được liên kết với chính Chúa Giêsu thiên thể, thì chúng ta có một sức mạnh, chúng ta có các bàn tay quyền năng ơn sủng để chúng ta chăm sóc người em của mình. Đấy. Cho nên nếu tất cả những người Công giáo trong chúng ta mà sống với tinh thần này, đến hiệp dân thế lễ rồi có nghị lực ra đi phục vụ anh em mình, đặt quyền lợi anh em trên quyền lợi của mình, giống như Chúa Giêsu đã tôn trọng sự sống của chúng ta cho đến ngày vào lòng chết, ngày vào lòng chết để đặt chúng ta bước từ thánh thể đó mà Phaolô kêu gọi đến hưởng dùng. Và Phaolô còn nhắc lại là Chúa bảo hưởng dùng từ phép tiệc của ngài để loan truyền việc Chúa chịu chết, tức là loan truyền Chúa đã phục vụ chúng ta cho nên chết, thì chúng ta cũng loan truyền cái đó bằng cách là chúng ta cũng đi phục vụ mọi người giống Chúa Giêsu, dù có phải khổ. Nếu tất cả những người Công giáo nào cũng sống tinh thần này thì chắc chắn trên thế giới này không còn những người ở ngoài thánh mà cả thánh gia nhập của thánh hết rồi.